Thích Ca Mâu Ni Phật. Tối nay chúng ta cũng kiếm cái chuyện lanh quanh nói cho nó hết giờ. Hồi sáng thì mình kiếm được một bài thơ của bà Nguyễn Thanh Hoa, thế là rút ra được có hai chữ là hí trường thôi. Rồi đi dần dần đến cái chuyện chúng ta đi vô để tu, đó là khởi phát năng lực trí tuệ bát nhã nơi tự thân để soi sáng giai diễn của chúng ta, đó là hình hài này, những cái lớp tuồng chúng ta đóng. Rồi tối nay thì mình cũng sẽ kiếm một bài thơ rất là dễ thương. Thưa các vị, là vào cái thời thiền tông thịnh của Trung Hoa và thời Tống, rất là nhiều vị thiền sư cũng kỳ lạ. Họ làm thơ thiền mà chúng ta tưởng chừng như thơ tình chứ không phải thơ thiền đâu nghe. Tức là họ dùng cái ngôn ngữ rất là tình tứ, rất là mượt mà. Thế mà đó là một vị thiền sư lỗi lạc, có một tác phẩm lớn để đời và người ta ngưỡng mộ, đến nỗi là bây giờ tác phẩm đó vẫn còn là một tác phẩm căn bản của thiền tông khi người ta nghiên cứu vào tổ sư thiền và nghiên cứu vào thiền thoại đầu và thiền tông án. Thiền sư Phật Quả Viên Ngộ, ông ngộ đạo rồi ông làm một bài thơ mà mình thoáng nghe tưởng chừng như là nó không có cái vẻ chi là một thiền sư cả. Bốn câu thế này là: kim áp hương tiêu cẩm tú vi, sanh ca tùng lý túy phù quy, thiếu niên nhất đoạn phong lưu sự, chữ hứa gia nhân độc tự tri. Kim áp hương tiêu tức là cái lò đốt trầm này nè, và cái phòng sông hương rất là thơm, tức là nơi cái phòng của một gia nhân và tài tử gặp mặt nhau rất là sang trọng. Cái nghĩa nó là như vậy. Kim áp hương tiêu cẩm tú vi, sanh ca tùng lý túy phù quy, tức là ở giữa một cái buổi tiệc nhộn nhịp vui chơi vũ hội say khướt rồi được người dìu về. Thiếu niên nhất đoạn phong lưu sự, tức là một cái giai đoạn rất là phong lưu của anh chàng thiếu niên kia. Chỉ hứa gia nhân đọc tự tri là chỉ có người con gái biết mà thôi, chứ không ai biết được cả. Tức là những cái quan hệ tình cảm của anh với gia nhân thì chỉ có một mình người gia nhân nó biết mà thôi. Thế là nếu mình không biết rằng xuất xứ bài thơ đó là có một vị đại thiền sư thì mình nghĩ chắc một bài thơ của anh chàng lãng tử nào đó thôi, phải không? Dịch rằng lò trầm màn gấm hết hương rồi, xa giữa đàn ca trở dậy thôi, một đoạn phong tình qua tuổi trẻ, chỉ riêng người đẹp nhận ra thôi. Vì như thầy tu sĩ thì dịch bài đó đấy. Thế nhưng mà nếu các vị nhìn ra được cái ẩn ý, tức là cái thiền ý trong bài này, thấy đúng là nó có ý thiền được giấu sau những ngôn ngữ rất là mượt mà tình cảm. Cái ý gì là thiền thư ở trong đây? Ý cạn đó là giữa cái cuộc tử sinh mộng mị này, những cái vai trò ta diễn giữa cuộc đời chỉ có người trong vai nó biết mà thôi. Ý thứ hai, thưa các vị, là trong cái tiến trình tu tập, mình có được năng lực giác ngộ, có được sự chứng đắc ít nhiều thì không ai biết được ngoài cái con người của chính mình cả. Ý sâu xa hơn là, thưa các vị, dù cho anh say khướt, dù có trở dậy giữa một đêm, thế nhưng mà anh vẫn là một con người tỉnh táo khi bừng con mắt dậy. Và cuối cùng, thưa các vị, cái cơn mộng mị giữa đời sống này, các vị phải là người tự chứng nghiệm và tự tỉnh ngủ, chứ không ai thay các vị tỉnh được cơn mê cả. Ta có một bài hát là: một mai qua cơn mê, xa cuộc đời bền mộng đó. mình nghe các thầy Lộc Biển hay hát bài đó, không biết nhớ câu sao là sao, nhưng mà nhớ một câu đầu vậy đó. Bài đó cũng là bài khá hay đó, không biết lời có đạo lý hay không, nhưng mà riêng bài thơ của Ngài Phật Quả Viên Ngộ thì nó là như vậy. Thế rồi một bài thứ hai của một thiền sư Việt Nam, đó là Ngài tổ thứ ba của thiền phái Trúc Lâm, là Ngài Quyền Quang. Và nếu các vị đọc thơ văn Lý Trần thì đầu tiên cái người cột trụ của văn hóa Viện Văn học Hà Nội đó là giáo sư gì đó, viết cái lời mở đầu cho cái tập thơ văn Lý Trần đó. Ông nói là một thiền sư mà rất là tài tử, rất là phong lưu, ngắm nhìn gái đẹp, thưởng thức mùa xuân. Thực ra thì ta chỉ nhìn ngang đó thôi, tại vì nội dung bài thơ thì nói ngần đó việc nhị bác giai nhân thích tú trì, tự kinh qua hạ chuyển hoàng lý, cảm thương vô tận thương xuân ý, tận tại đình chăm bất ngữ thì. Nhị bác giai nhân thích tú trì là cái cô gái 16 tuổi. Người xưa dùng nhị bác là 2/8 đó, là 16 tuổi, người đẹp, thông thả tiêu gắn. Nhị bác giai nhân thích tú trì, tử kinh qua hạ chuyển hoàng ly, tức là có một con chim hoàng anh nó đang hót trong cái khóm hoa tử kinh đó. Cảm thương vô tận thương xuân ý, tức là thương thay ý xuân nó mượt mà, nó có mặt trong vũ trụ, trong không gian, trong khóm hoa, trong tiếng hót của con chim kia. Cảm thương vô tận thương xuân ý, tận tại đình chăm bất ngữ thì. Và cái tuyệt vời nhất là ý xuân nó vô cùng là nồng nàn, nó ghé lại cái lúc người gia nhân kia dừng kim thiêu mà không có nói một lời. Lúc đó là lúc ý xuân nó dạt dào tràn ngập. Thế thì cái câu nào Ngài Quyền Quang Ngài điểm ra đây mà người ta đánh giá đó là một bài thơ của thiền sư? Chỉ câu cuối thôi, ba câu đầu mửu đầu thôi, tức là qua què qua xói cho vui thôi, rồi cái nụ hoa nó nở ra là câu cuối. Thưa các vị, tận tại đình chăm bất ngữ thì nó có hàm cái nghĩa là dừng hết những cái dệt mộng mị trong tâm thức các vị, ý thức các vị mà nó dừng lại hết, thầm lặng, không có một nói năng chi nơi tâm thức, thì lúc bấy giờ mùa xuân mới thực sự có mặt. Đó là bài thứ hai, kiếm thêm bài nữa chẳng có chuyện. Thế rồi có một bài mà cái vị thiền sư vô cùng là lỗi lạc, ngang thời lại với bậc thầy của Ngài Phật Quả Viên Ngộ nữa, đó là Ngài Chân Tịnh Khắc Văn. Thưa các vị, là khi Ngài đọc vào ngữ lục cái đoạn Đức Thế Tôn vừa hạ sinh giữa trần đời này, Ngài bước 7 bước trên 7 đóa sen, đưa ta chỉ trời, đưa ta chỉ đất, và nói một câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn á. Đây cũng là một công án mà nhà thiền người ta bình bằng thơ rất là nhiều bài. Thế nhưng mà có một bài nó rất là lãng mạn, cho nên mình cố gắng mình học thuộc lòng để thấy là mấy ông thiền sư ngày xưa ông rất là chơi chữ nha. Và ông cố tình là ông cố tình che đi cái hào quang của bậc giác ngộ. Ông làm một bài thơ thế này: tán thán về sự có mặt của Đức Thế Tôn bằng 4 câu. Nó rất ư là đời thường, rất ư là lãng mạn. Là mỹ như Tây Tử Ly Kim Khuyết, kiều tở Dương Phi Hạ Ngọc Lâu. Mình chép bài này mới được, không thôi các vị quên mất. Nó thuộc thơ hay mà. Hai bài kia thì các vị có thể thuộc dễ. Một bài có mặt ở trong thiền luận, một bài thì trong thơ văn Lý Trần, nhưng mà bài này thì nó dường như còn nằm trong Hán tạng, chưa có ai chép. Mỹ như Tây Tử Ly Kim Khuyết, kiều tở Dương Phi Hạ Ngọc Lâu, du bả tỳ bà bán già diện, linh nhân bất kiến tuyệt phong lưu. Mình giải thích bằng tản văn thì các vị thấy đây đẹp như Tây Thi ấy. Bước ra khỏi nhà vàng, bước ra khỏi cung điện vàng của nhà vua Ngô. Ta nhớ là Ngô Phù Sai được Việt Vương Cao Tuyển cống hiến cho rất là nhiều con gái đẹp, thì trong đó có Tây Thi là một người con gái sắc nước hương trời và cầm kỳ thi họa đẹp hơn nàng Kiều của Nguyễn Du tả rất là nhiều, làm cho Việt Vương Cao Tuyển chết mê chết mệt. Thì ông dùng cái câu này tả Đức Thế Tôn này: đẹp như Tây Thi vừa bước ra khỏi điện vàng, Kim Khuyết là điện vàng á, Kiều là chi, là Kiều Mỹ. Mỹ thì nó đẹp cái kiểu đơn sơ thuần phát, không cần điểm trang. Mà Kiều thì nó đẹp chết người, tức là ta dùng cái chữ Kiều Mỹ đó, nó có ma lực gọi là Kiều. Còn cái đẹp này thì nó chỉ đơn thuần là một cái đẹp thanh khiết, cao sang, đài cát. Còn này thì nó đẹp nhưng mà nó đầy ma lực, gọi là Kiều. Ta gọi Kiều nữ đó. Mỹ nữ khác, Kiều nữ khác nha. Tôi không biết là các vị có phân biệt được những cái từ đó hay không, nhưng mà trong Hán từ nó rất là giàu có về cái điều này. Đẹp tợ như Dương Quý Phi vừa bước ra khỏi lầu ngọc. Đó là hai câu tả về cái sự đẹp và kiều diễm của Đức Thế Tôn. Các vị thấy là đây là ông thiền sư ạ. Và nói về Đức Phật nói cái cách này đây. Câu thứ ba: thế mà Du Bả Tỳ Bà là còn ôm cái đàn tỳ bà che khuất nửa mặt. Ôm cái đàn tỳ bà che khuất nửa mặt, làm cho người ta không thấy trọn vẹn được mặt ngoài, rất là phong lưu, rất là phong lưu. Cái đẹp nó chỉ hé phân nửa để người ta chiêm ngưỡng và người ta thèm khát mà thôi. Thông thường cái đẹp ở nhân giới nó là như vậy. Người ta không có phô diễn hết cái đẹp của người ta ra, ta còn để lại một chút gì để nhớ để quên đó. Chút gì để nhớ để quên. Có một bài hát, một bài thơ gì của Võ Phiến á, thì bài đó. Và thưa các vị, thế nào là tuyệt vời cái sự có mặt của Đức Phật, rồi thế nào là ôm cái đàn tỳ bà che mắt nửa mặt để người ta không thấy diện mục thực của ông? Nếu mình nhìn bằng con mắt bình thường, ví dụ như hồi bữa trưa chúng ta ăn cơm, chúng ta có nói cho nhau nghe về cái nhìn của chúng ta đối với các bậc thánh đó. Những bài học của mình dường như nó liên tục nhau nghe. Buổi trưa cũng là bài học chứ không phải là cái chuyện bông đùa trong cái lúc trà dư tửu hậu đâu. Mình nói đều có dụng ý cả, có những chuyện cười nhưng cũng có dụng ý, rồi những bữa ăn đó rất là bình thường nhưng đều có dụng ý gửi gắm đạo lý trong đó hết. Thế thì thưa các vị, bằng con mắt bình thường của chúng ta thì chúng ta bị tôn giáo là che mờ, bị cái sắc màu mê tín là một, thần linh là hai. Nó làm cho ta không có nhìn rõ diện mục của những con người có trình độ giác ngộ mà rất phàm thường như chúng ta. Họ rất bình thường. Thế nhưng mà cái sự khác biệt giữa giác ngộ và không giác ngộ đó là cái nội dung bên trong chứ không phải là cái hình thức bên ngoài. Thế nhưng mà chúng ta lại bị tất cả những loại hình thức bên ngoài nó lừa gạt rất là dễ. Và các bậc hiền nhân có mặt giữa trần đời, thưa các vị, dù là họ là hiền nhân, thế nhưng mà họ không có vụng về bài cái diện mục của họ thực để cho các vị biết họ là bậc thánh đâu nha. Trừ khi họ chết, họ mới thể hiện một chút cái nét chân diện mục của họ thôi. Bình thường thì đố ai thấy họ là bậc thánh. Do vậy chúng ta dễ lầm thánh nhân lại với phàm nhân, và chúng ta dễ lầm ma lại với thánh nhân. Tại vì hàng giả thì nó luôn phải khoe mẽ, nó luôn hình thức, nó luôn tô vẽ, nó luôn đánh phấn, nó luôn tô son. Hàng giả mà hàng thiện thì hắn lại trộn lẫn trong cuộc sống đời thường, hắn che mặt che mày, người ta gọi là đầu tro mặt đất đó. Đạt ngộ thâm sâu rồi thì lấy tro trét vào mặt, lấy đất bôi vào người, vai mang bầu rượu, tay xách cá chép đi vào phố phường, nơi quán rượu, nơi tửu điếm, nơi dâm phòng đều là đạo tràng cái hành đạo. Đó là những cái bậc đạt ngộ. Thế cho nên mình dễ bị lầm lẫn giữa giác ngộ thật và giác ngộ giả. Và bậc giác ngộ thật thì luôn che mặt, không bao giờ để cho các vị thấy mặt thật. Nó là như vậy đó. Thế cho nên cái ý đầu tiên mình xin thưa rằng là không có một bậc thánh nào có mặt giữa trần đời họ dám nói họ là vô thượng sư nha. Trừ khi vô thượng sư là cái từ chỉ về Đức Thế Tôn, mà đố đố cáo bị tổ mà không ông nào dám xưng. Chỉ có những người biết không xả súng là gì mới dám làm điều đó, chứ còn thường không ai dám. Không có ai xưng là tôi có thể thọ ký cho anh chỉ cần đặt tai lên cái radio thôi và đúng giờ phát sóng và tôi thọ ký là anh chỉ cần nghe là anh được thọ ký. Và không có cái chuyện là tụng 100 biến đại bi, 200 biến đại bi rồi lấy tên cái bà đó, cái ông Phật tử nó ra khỏi bộ sổ địa ngục. Không có chuyện đó. Không có thần linh nào dám tuyên bố chuyện vẫn vơ như vậy. Chỉ mấy cái tên lừa gạt nó dám làm chuyện đó mà thôi. Thế cho nên ý thứ nhất mình xin thưa đó là không hề có bậc thánh nào không che mặt. Trừ phi ông gần ra bây giờ thì ông lưu lại một chút gì để cho người ta có niềm tin với Tam Bảo thôi, nhưng mà đa phần những chút gì đó nó hiển hiện đơn thuần, rất là tức là đủ cơ duyên với người đương thời, chứ còn ít vô cùng cái tình trạng mà chết rồi thiêu xá lợi một thúng. Không có chuyện đó đâu, không có chuyện có một thúng xá lợi. Đừng có nghe chuyện vớ vẩn đó mà tin. Thế là chuyện thứ hai, thưa các vị, du bả thì bà bán già diện với cái bản chất Phật nơi các vị thì cũng luôn có cái đàn tỳ bà che khuất, không phải nửa mặt đâu mà 2/3 mặt, để cho các vị không thấy con người thật của các vị, không thấy Phật của chính các vị. Bài thơ này nó hay ở chỗ này nè: bản chất của ta đích thực là có một vị Phật đó. Mỗi người sinh ra trong lầu Năm Uẩn này có một Đức Thế Tôn chân thật, không sinh không diệt. Thế nhưng mà luôn bị, hoặc là trong cái quá trình trưởng thành từ bé tới lớn, ta luôn tạo thành một cái cây đàn tỳ bà che mất mặt mày của vị Phật của chính ta. Đó là chi? Những cái lo âu, những cái phiền muộn, những cái nghĩ suy, những cái khổ đau dằn vặt càng ngày nó càng đầy tâm thức ta. Hay nói một cách khác là ta luôn tô cái lớp bản ngã giả vờ ta càng ngày càng dày. Có khi mình càng sống giữa trần đời, mình càng thành công thành danh, mình càng là người có chút chức quyền lợi danh vân vân, thì cái lớp mây mù của bản ngã nó càng ngày càng dày, nó che mất mặt mày thật của ta, trong khi Đức Thế Tôn của ta thì rất là tuyệt vời. Thế nhưng mà thưa các vị, để thấy được Đức Phật trong các vị thì đòi hỏi các vị phải làm thế nào lấy cái cây đàn tỳ bà các vị đã ôm che khuất mặt. Đó là ý thứ ba của cái bài thi kệ này. Mình có thể dịch cái này, tạm dịch đi ha: sinh như Tây Tử đi, rời điện báo, đẹp tợ Dương Phi xuống nhà vàng, xuống lầu vàng. Ngọc Lâu là lầu vàng. Còn ôm tỳ bà che nửa mặt, khiến người không thấy, chữ ăn vẫn lại. Phải chọn cái chữ gì cho nó ăn với chữ này là rất không lưu đi. Sinh như Tây Tử rời điện báo, đẹp tợ Dương Phi xuống lầu vàng, còn ôm thì bà che nửa mặt, khiến người không thấy, rất cao sang đi cho nó ăn mừng. Quý vị về cắt gọt chữ nghĩa cho hay hơn dịch. Cái này mình tạm thôi, cung cấp một bản dịch cho vui thôi. Thế là cái chuyện thứ ba, kiếm cái chuyện này để đưa tới một cái chuyện cần thiết hơn nữa. Mình vừa nói với các vị một bài thơ của Ngài Viên Ngộ đó, Phật Quả Viên Ngộ. Thưa các vị, là Ngài Ngũ Tổ Diễn á, tức là ông ở núi Ngũ Tổ, pháp danh là Pháp Diễn và người ta thường gọi là Ngũ Tổ Diễn, nhưng mà không phải là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đâu nghe. Có ba ông đệ tử, một ông là Phật Quả Viên Ngộ, một ông là Phật Giám Khắc Cần, một ông là Phật Nhãn Thanh Viễn. Thì cái ông Phật Giám Khắc Cần này, ông không có thơ thẩn, nhưng ông có một câu pháp ngữ rất là hay như thế này, mình đọc cho các vị nghe. Ông nói là: ta vốn vô tâm, không có mong muốn điều chi cả. Thế nhưng mà hôm nay cái kho bảo tàng vô giá tự nhiên nó đến, Cái câu đầu xác nhận là ta không có cái hy vọng, mong mỏi, tìm cầu, ham muốn gì cả. Thế nhưng mà tự nhiên ta nhận ra là bảo tàng trân châu vô giá tự nhiên nó có mặt, nó chạy tới với ta thôi, chứ ta không cần phải chạy đi tìm cầu gì cả. Thế nào là bảo tàng vô giá? Phía trên là trời, phía dưới là đất, bên trái đó là nhà trù, bên hữu đó là tăng đường, phía trước là cổng tam quan, phía sau đó là trượng thất, ngay chính giữa là điện vũ, pháp đường, Phật điện. Thế thì kho báu là chí, các ông có thấy không? Và ông giải thích nè, ngay bây giờ đây, ông đứng ngồi tự nhiên, thấy nghe không trở ngại, sáng rỡ hiện tiền, lặng lẽ tỏa chiếu, chỉ cần sạch hết phàm tình thánh giải, không bị tri kiến ràng buộc, thì có thể khuấy nước sông Trường Giang làm đề hồ, vóc đại địa lên làm hoàng kim, từ nơi tự kỷ của ông mà lưu xuất ra. Từ tự kỷ đâu mất tiêu rồi, nhìn không có ra đây. Từ nơi hông ngực của ông mà tuôn ra, có chi mà cần phải nói, có chi mà cần phải giải bài. Ngài nói đủ rồi, dài quá đọc mệt lắm, giải thích chút xíu câu nói thôi để các vị thấy. Ông nói điều thứ nhất là không cần tìm cầu, không cần rượt đuổi, không cần toan tính, không cần cực nhọc. Thế nhưng mà kho báu tự nhiên nó đến với ta. Rồi ông giải thích thế nào là kho báu. Ngẩng mặt lên nhìn thì trên là trời, nhìn xuống thì đây là đất. Ngó lại phía sau lưng đó thì trượng thất, tức là nơi ông ở. Bên trái là trù phòng, bên phải là tăng đường, ngay chính giữa là Phật điện. Là kho báu rồi, tha hồ mà thọ dụng. Thế rồi kho báu thứ hai là ông cần đi thì ông đi, ông cần ngồi thì ông ngồi, ông cần nói năng thì ông cứ nói năng, ông cần uống nước thì ông bưng ly lên uống. Không phải kho báu là gì. Và chỉ cần sạch phàm tình, dứt thánh giải thì ngay tức khắc có thể khuấy nước sông thành đề hồ, vóc đất thành hoàng kim. Hai câu này rất là quan trọng nghe. Tận phàm tình sạch thánh giải thì ngàn muôn diệu dụng hiện tiền thôi. Mình chưa nói đến cái chiều sâu của sự tu tập cho thành đạt, đạo lý gì cho nó cao siêu thưa các vị. Bớt một cái chút ưu tư phiền muộn trong tâm thức các vị, lòng các vị nó không có bốc cháy, tức là nơi cái đầu của các vị nó không có bốc lửa. Các vị có thể thưởng thức được chén nước, chung trà, món ăn và đời sống chung quanh của các vị. Thế thì không đổi thay chi, không thêm cái chi cả, lương tiền vẫn ngần ấy. Nhà cửa ta vẫn không rộng hơn mét vuông nào. Mặt bà người thương ta cũng không có đánh phấn tô son chi. Con cái ta thì nó vẫn bình thường như thế, nhưng mà niềm vui, hạnh phúc, an lạc tự nhiên nó tràn ngập tâm thức các vị rồi. Rồi cũng hoàn cảnh ấy, cũng không gian ấy, cũng đời sống thân tâm ấy. Thế nhưng mà lòng các vị nó tràn ngập lo lắng, bất an, hoặc các vị đang giận dữ, hoặc các vị đang căm tức. Thế thì cái điều kiện ấy là điều kiện địa ngục mà chúng ta đang ở nơi đó. Thế thì địa ngục hay thiên đường nó không khác nhau gì về cái chuyện hoàn cảnh. Có khi lầu son gác tía được nạm vàng chuốt ngọc, thế nhưng mà nơi đó là địa ngục nếu lòng người ta nó tràn đầy phiền muộn, giận dữ và bất an. Thế nhưng mà nếu căn nhà bình thường nhưng mà đời sống mình nó tràn đầy hỷ lạc, lòng của mình nó bớt đi những cái bốc cháy do toan tính, do khát vọng, do lo âu, thế thì liền tức khắc ngay nơi cái điều kiện bình thường đó là thiên đường rồi. Và thưa các vị, đôi khi mình đang ở trong cái điều kiện thiên đường mà mình thấy nó là địa ngục. Mình thấy là chừng như là mình không có an lạc hạnh phúc gì trong cái đời sống mình đang có. Và cái điều này không cần nhìn đâu xa, các vị nhìn lại quá khứ của mình cách đây chừng 20 năm. Nếu các vị đặt chân lên nước Mỹ đầu tiên 20 năm trước thì các vị đối chiếu với hoàn cảnh bây giờ, các vị thấy nó vô vàn khác biệt. Ngày xưa tôi ước mơ là được một phần nhỏ của cái điều kiện như vậy là ta đã cảm thấy hạnh phúc. Thế rồi bây giờ các vị được tới 10 lần hơn so với quá khứ, các vị vẫn thấy lòng bồn chồn, bất an và phiền muộn. Lần đầu tiên mấy đứa em của tôi bên Việt Nam nó qua một nhóm 5-7 gia đình nó ở. Và lần đầu tiên mình tới mình thăm thấy rất là thương. Cái gara của người ta chia làm hai ra cho hai gia đình mướn. Một gia đình kia thì hai vợ chồng, một đứa con, một con chó. Con chó rất là to. Rồi gia đình của chú nhỏ thì hai vợ chồng cộng với ba đứa con, một cái vuông bé bé vậy thôi. Tối thì hai vợ chồng thì nằm ngủ một góc, ba đứa con nằm ngủ một góc, kéo cái rèm sơ sài qua thôi. Đây là nhà ăn, đây là nhà ngủ, đây là nhà khách, đây là kho luôn. Một chỗ rất là bé nhỏ như thế thôi các vị. Và mình hình dung là ai cũng đã lâm vào tình trạng như thế. Thì trong cái tình trạng như thế thì mình thấy là mình vô cùng khát thèm đời sống nó tạm đủ được một cái điều kiện vật chất khả dĩ cho nó ổn định. Thế rồi mình bước lên một bước thứ hai là có được đời sống khả dĩ, có được ổn định về chỗ ăn, chỗ ở. Mình thấy cũng chưa hài lòng là sao? Trong khi hai gia đình chỉ có một cái rách rung mà thôi, sáng mới đứng sắp hàng. Và một tuần lễ người ta mới cho giặt đồ một lần, gom hết cả thúng vậy đó, để giặt một lần thôi. Nào là nhà bếp, nào nhà ngủ, nào nhà ăn, nào là phòng khách, chỉ một cái phòng nhỏ như thế mà thôi. Ai cũng đã lâm vào tình trạng này cả. Và những ngày tháng nó đi qua rồi, thưa các vị, ta càng ngày đời sống ta nó, dù không phải là người giàu, nhưng đa phần người dân Việt Nam nơi đây đều là trung lưu cả, đều có đời sống tiện nghi nhất định chứ không giống như trong quá khứ. Thế nhưng mà lòng mình vẫn cứ lo âu, vẫn cứ phiền muộn, vẫn cứ khổ đau. Thế thì cái khổ đau đó, nếu mà nói cho chính xác thì tự ta chuốc vào mình, chứ còn đúng ra thì không có quyền để khổ đau. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ rằng mình nhìn tâm thức mình bận rộn, bất an, lo âu ngay bây giờ với 20 năm trước có khác gì nhau không? Không khác nhau chút nào cả. Thế thì rất là tội nghiệp cho mình, thưa các vị. Và thưa đại chúng, đó là cái điều cạn nhất đấy. Chưa phải là tận phàm tình, sạch thánh giải đó. Có một cái chút năng lực trí tuệ khởi phát trong đây để nhận diện về đời sống. Thế thì các vị đã vượt thoát những cái khổ đau vớ vẩn mà các vị tự chuốc cho mình, tự tạo cho mình. Đúng ra nó là như vậy. Khởi phát một chút năng lực trí tuệ thôi là mình đã có thể là sống rất là hiên ngang giữa trần đời này. Mình sẽ làm cho mọi thứ buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, sầu muộn, những cái thứ tranh chấp nhỏ nhoi giữa đời sống này nó rớt xuống. Không có gì đáng để cho chúng ta buồn cả. Không có cái chuyện vô lý là người kia nói một câu xúc phạm mình mà mình cảm thấy là cay đắng. Không có chuyện đó. Chuyện đó vớ vẩn vô cùng. Mình để cho nó xâm phạm đời mình, tội nghiệp vậy. Người ta chỉ liếc mắt mình cái mà nói họ thấy tụi đó. Khó chịu, cay đắng trong lòng. Tới thiền đường tu học mà người ta không hỏi tới mình, cái nói chắc họ ghét mình, không thèm tới nữa. Rồi cái điều này nó thiệt thòi cho mình chứ thiệt thòi cho ai. Hàng quán người ta bày ra, người ta đãi cơm ngon, nước uống rất là tốt lành. Thế mà mình không tới, mình ráng chịu chứ có phải thiệt thòi gì ai đâu. Mà cái đó do mình chuốc cho cái sự thiệt thòi mình. Thế cho nên chưa cần sạch phàm tình thánh giải gì cả. Chỉ cần có một cái chút năng lực tuệ tri, có một chút tuệ quán thôi là mình đã bỏ bao nhiêu thứ phiền não xuống rất là dễ dàng. Rồi khi các vị thành đạt càng ngày càng sâu hơn á, thì muôn ngàn diệu dụng nó liền có mặt nghe. Ví dụ như thành đạt ở mức độ trung thì diệu dụng nó liền có mặt liền đó. Tức là cũng hoàn cảnh ấy, cũng đời sống ấy, cũng con người ấy. Thế nhưng mà các vị liền đổi thay tâm thức, các vị từ cái bình diện khổ đau nó bước vào bình diện an lạc hạnh phúc liền chứ không phải khó. Cái sự đổi thay, thay da đổi thịt của một người thì nó còn chậm. Thay máu của mình thì nó có khi mất cả 3 năm mình mới đổi thay được máu. Vì tế bào mình nó đòi hỏi 3 năm hay là 7 năm chi đó, nó mới hoàn toàn đổi mới được. Nhưng mà cái điều vô cùng nhạy là đổi thay tâm thức các vị, đổi thay quan niệm sống của các vị thì nó đổi cái cục, chứ có phải là cần thời gian đâu. Anh thấy thế này thì khổ, anh thấy ngược lại thì rớt cái khổ xuống, nó rất là nhanh thưa các vị. Và khi các vị đổi ngược cái thấy thì muôn ngàn diệu dụng nó liền có mặt, tức là niềm vui an lạc hạnh phúc nó liền có mặt. Ví dụ như mình bất thần mắt của mình vì một cái sự cố gì đó, ví dụ bệnh viện người ta bịt hết hai con mắt lại, mất tới nửa tháng người ta mới mở con mắt ra để cho các vị thấy đường đi. Các vị hình dung rằng là trong nửa tháng nó khổ đến chừng nào. Thế rồi bác sĩ tháo băng ra, lần đầu tiên mình mở mắt ra thì quáng nắng cho nên mình không thấy chi hết, mình khóc òa lên, chết rồi, thế thì tôi mất ánh sáng luôn cả đời sao. Thế là nhắm mắt lại chút xíu nó hồi phục lại, từ từ mở chậm ra thì thấy ồ, thấy mờ rồi thấy tỏ dần. Thì các vị hình dung rằng giây phút đó cái niềm hỷ lạc của các vị nó lớn đến độ nào, cái món quà tặng nó đang có nên con mắt đây nhìn thấy vạn sắc màu, đó là gì, đó là diệu dụng hiện tiền rồi đó. Thế nhưng mà ta lại trông chờ là phải thấy thần tiên chi ta mới thấy thích mắt sao, thấy tiền vàng bạc khối mới thấy thích mắt sao. Không cần, có một đôi mắt hoàn thiện nhìn được sắc màu, nhìn được các đối tượng đối diện là một phép màu, là một món quà tặng lớn nhất, không có món quà tặng nào bì được. Có một cái miệng ăn đủ ngon là món quà tặng lớn nhất của Thượng Đế ban cho các vị. Mình hình dung rằng có những lúc miệng các vị nhai mà rồi nuốt không được, nó mắc nghẹn đi nghẹn về. Ai lớn tuổi cũng lâm vào tình trạng có khi không khéo thì ăn nó dễ mắc nghẹn lắm nghe. Và mắc nghẹn rồi thì làm cái chi? Ngồi đó mà ngó thôi chứ ăn không được. Càng ăn vô nó càng mắc nghẹn nữa, rồi chết. Thì thưa các vị, cơ thể các vị là một quà tặng, chưa có một món quà tặng nào lớn bằng cái đời sống các vị đang có. Và ta chỉ cần có một chút năng lực trí tuệ thì ta thưởng lãm được đất nè, trời nè, người chung quanh nè, cảnh trí nè. Ta có một chút tư duy thì ta thưởng lãm được cái điều kiện, cái hoàn cảnh ta đang sống. Cái không gian tự do, ta có quyền nói, thậm chí là ta có quyền bất bình về ông Obama, ta bàn nhau, ta chửi ông còn được nữa mà, đâu ai dám mắc ta. Thì các vị hình dung rằng trong cái cơ chế chính trị các vị đang thọ dụng đây, người ta mất cái nhiều trăm năm mới xây dựng được một cái cơ chế chính trị tự do như thế. Còn mình không có đổ một hạt máu nào để đấu tranh cho cái nền dân chủ như thế này, mà mình tự nhiên rớt xuống đây mình thọ dụng cái điều kiện tự do như thế, mà mình lại không thấy đây là phước lành, mình đòi hỏi cái chi nữa. Cho nên thưa các vị, chỉ cần mở một chút năng lực trí tuệ thì các vị thấy là đời sống các vị không có chi để mà than phiền hết, không có chi để ưu tư, để buồn phiền, để lo lắng, để bất an. Tất cả những điều vớ vẩn đó nó có đến thì thưa các vị, chỉ cái vết ngứa trên da thôi, và mọi thứ rồi sẽ đi qua. Và khi người ta có được niềm vui với cuộc sống rồi thưa các vị, cái điều kỳ lạ đó là tâm thức họ tràn đầy hỷ lạc thì họ lại đi quanh quanh, họ gặp hỷ lạc đến với họ. Nó có một cái sức chiêu cảm kỳ lạ, nó có một cái sức hút, người ta gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu đó. Tâm thức các vị mà nó tràn đầy niềm vui hỷ lạc, nhìn cuộc đời bằng đôi mắt tri ân, nhìn cuộc đời bằng sự cảm thông, yêu thương và tràn đầy niềm vui, thế thì các vị gặp bất cứ người nào nó cũng cùng một cung bậc với các vị, họ mới đến gần các vị được. Còn lòng các vị mà nó tràn đầy chất ganh tị nè, nhỏ nhoi nè, phiền muộn nè, thù oán nè, thế thì đi quanh quanh chỉ gặp những người cùng một cung bậc, như vậy mới kết bạn với các vị mà thôi. Rồi năng lượng lành chúng ta từ cái niềm vui hỷ lạc, từ hạnh phúc của tự tâm, thưa các vị, nó làm thành hào quang thế này. Mỗi cái vùng hào quang nó có cái màu sắc sáng thế này. Thế thì nó lại tương ứng với hào quang của chư thiên, của các bậc thánh, của những người trong cảnh giới vô hình, họ tự nhiên yểm trợ các vị. Tự nhiên hộ trì, cái từ hộ trì hoặc yểm trợ hoặc gia vị, tức là cái sự có mặt rất thực của những thế lực vô hình nó đến với các vị. Tại vì đời sống của chúng ta, thưa các vị, nó là một trường năng lượng xoay quanh các vị như một biển năng lượng sống động, chứ đâu phải là tĩnh chỉ hay là hư không rỗng lặng đâu. Đó là một vùng năng lượng mênh mông, mình đang sống trong cái biển năng lượng. Và trong cái biển năng lượng này thì nó có ngàn vạn cái tia tử ngoại, thì nó cũng có ngàn vạn cái chi? Ngàn vạn cái tần số rung động của các bậc hiền thánh, các vị thế tôn. Do vậy, một tâm thức mình nâng đến chừng nào, thiện lành đến gần nào, thì mình lại cùng một cung bậc cái rung động theo cái tần số tâm linh của các bậc thánh hiền trong quá khứ còn lưu lại nơi không gian này. Ai nâng được tần số tâm thức họ lên đến một mức độ nào, tự nhiên họ thừa hưởng được cái điều đó nghe. Các bậc giác ngộ dù đã nhập Niết Bàn nhưng vẫn còn sống năng lượng nơi hành tinh này ạ. Mình đã từng dùng cái ví dụ để chứng minh điều này, thưa các vị. Các vị gửi một cái điện thư cho bạn các vị không buồn mở. Một năm sau mở ra còn hay mất. Về cái ngành điện toán bây giờ nó cho chúng ta nhiều vấn đề để lý giải vô cùng. Không có gì mất đi trong không gian này cả. Nó bảo toàn hết những thứ. Thậm chí từng cái suy nghĩ của các vị nó vẫn không mất nha. Mình đừng nghĩ rằng mình suy nghĩ độc hại phát ra một cái tần số thù oán căm giận hay là cay độc đối với người mà nó mất, thứ không, các vị phát ra tần số như thế nào thì nó hồi báo lại thân tâm các vị như thế ấy. Cho nên mỗi lần ăn cơm buổi trưa chúng ta cúng dường đó, trong tam đề đó mình có gợi ý cho các vị là muỗng cơm thứ nhất con nguyện rằng con đoạn trừ tất cả những nghiệp ác sinh ra từ thân của con, từ miệng của con, từ ý thức, từ sự suy nghĩ của con. Thế rồi cái muỗng ăn thứ hai mình gợi ý cho các vị rằng là mình phải khởi quán chiếu rằng hay là thầm nguyện trong lòng rằng là con nguyện tu tất cả những thiện nghiệp, thân con luôn làm việc thiện, miệng con luôn nói lời lành, tâm con luôn nghĩ điều thiện. Dù cái người kia oán thù con, trêu chọc con, ghét vơ con, có đổ vào đời sống con bao nhiêu lời chọc tức căm giận, nhưng mà con sẽ đối đáp lại, hoàn trả lại hay là hồi báo lại bằng những lời thiện lành, bằng hành động dễ thương và bằng sự suy nghĩ vô cùng là tốt đẹp, chứ không hề nghĩ xấu về bất cứ ai. Đó là cái muỗng cơm thứ hai ta phải tu tập. Tại sao? Thưa các vị, với người họ biết rõ về cái vấn đề nhân quả nghiệp báo thì họ làm điều này chứ không cần là người tu Phật. Và nhân quả đâu phải là cái gì của Đạo Phật bày ra hay của Đức Thế Tôn chế tác, mà nó là cái quy luật của vũ trụ vĩnh hằng. Anh tu cùng không tu, anh quy y với Phật hay không quy y với Phật, anh ở bất cứ một tôn giáo nào thì đây là một quy luật không chừa bất cứ một ai cả. Tóm lại, thưa các vị, là chưa cần cạn hết những cái kiến giải phàm phu, những cái dục lậu nơi tâm thức, chỉ cần có một cái tầng hiểu biết nào đó. Người ta sống được với cái sự hiểu biết, trí tuệ của người ta, thì người ta sẽ cảm thấy là cuộc đời này không có cái chi là bất hạnh, không có chi là thiếu đối với người ta cả. Người ta luôn tri ân sự có mặt của người ta. Người ta luôn cảm thấy đời sống tràn đầy phúc lạc. Và đây là cái tầng cạn nhất mà nếu người tu chúng ta chưa bước vô được thì không thể nâng tâm thức mình đến cái chiều cao để thành đạt được đời sống tâm linh. Cái chiều nhân giới bình thường, cái chiều đời sống an lạc hạnh phúc mà anh còn chưa nếm trải, anh chưa xây dựng được cái nền thì anh không thể bước lên những tầng cao hơn được. Do vậy, thưa các vị, cái nền tảng vô cùng quan trọng phải thiết định là nền tảng này đây. Phải có một cái sự hiểu biết nhất định về cái sự vận hành của nghiệp và hiểu biết nhất định để mình nuôi dưỡng thiện nghiệp tràn đầy. Đó là cái bước đầu, chưa cần đi vô tận phàm tình hay là sạch tánh giải chi cả thì đã nếm được hương vị của sự an lạc, và cái diệu dụng nó hồi báo phát sinh lại anh để anh có được đời sống vô cùng là hạnh phúc giữa cuộc đời này. Rồi tầng thứ hai chúng ta muốn nói đến sạch phàm tình tận thánh giải, bằng cái tầng đi vô cái cửa ngõ trí tuệ. Tầng thứ hai mình muốn đi vô nó là sinh trưởng trí tuệ đó. Trong cái từ đạo Phật chia ra làm hai loại trí nha. Thứ nhất, nói về hai loại trí đi. Một là căn bản trí, hai là hậu đắc trí. Thế nào là căn bản trí, thế nào là hậu đắc trí? Hai cái từ này nó đủ để cho các vị định nghĩa này. Căn bản là cái trí gốc gác của các vị đã có sẵn. Hậu đắc trí là cái trí này do cái quá trình tôi luyện tu tập rồi nó thành đạt, gọi là hậu đắc trí. Và mình nên nhận ra một điều là cái chữ trí này của đạo Phật nó không có cái hàm nghĩa rằng là tích trữ kiến thức gom góp dữ kiện làm dày cái bộ nhớ của anh, nó không phải là cái trí đó. Căn bản trí nó đơn giản dễ hiểu, đó là cái năng lực tuệ tri hiện có nơi anh mà anh không có sử dụng, gọi nó là căn bản trí. Cái từ người ta dùng gọi là chứng đắc được văn thù căn bản trí. Rồi hậu đắc trí thì phổ hiền đại hạnh, cái này là đại trí văn thù. Thực ra thì các vị Bồ Tát trong kinh văn nó là biểu tượng năng lực giác ngộ nơi tự tâm của các vị. Văn thù, phổ hiền, quan âm, thế chí, địa tạng. Tất nhiên là có những vị Bồ Tát đó để ta tôn thờ, nhưng mà nếu dùng bằng con mắt thiền quán thì thưa các vị, các vị Bồ Tát đó là một phần năng lực tâm thức của các vị, chứ không phải là vị Bồ Tát nào bên ngoài cả. Ví dụ, mình dẫn một cái ví dụ rồi các vị thấy cái điều mình nói thôi. Ví dụ như Ngài Địa Tạng, cái ông Bồ Tát gì mà ở kiếp 18 từng địa ngục với đó, ông luôn đợi mình rớt dưới rồi ông mới cứu. Ông Bồ Tát gì kỳ cục vậy? Và phát nguyện rằng, chúng sinh vị tận phương đáo bồ đề, địa ngục vị không thể bất thành đạo, tức là bao giờ địa ngục còn có mặt thì ông không bao giờ chứng được quả, và chúng sinh chừng nào độ tận ông mới chứng được quả chánh giác. Thế thì vị Bồ Tát này không phải ở ngoài nhé, nếu ở ngoài thì trật, tại vì ông ở ngoài ông đã là Bồ Tát rồi, ông đã là Phật mất tiêu rồi. Trong khi đó thì chúng sinh vẫn còn đây, ta lại vẫn còn nheo nhóc trong nỗi khổ đây, mà ổng nỡ lòng nào ổng thành Phật, ổng nỡ lòng nào ổng dạo chơi chứ. Do vậy cho nên thưa các vị, ổng đang ở trong đáy sâu tâm thức của các vị, nên gọi là địa tạng. Địa ngôn kiên hậu quản hàm tàng mà. Địa tức là dày, là cứng, là chắc. Nó hàm một nghĩa là cái tâm thức cố chấp của các vị, phiền não của các vị, khổ đau của các vị, bản ngã của các vị rất là dày. Nó che lấp. Nhưng mà dưới những cái lớp tầng, những cái lớp địa tầng vô cùng dày và cứng chắc đó, có một vị Bồ Tát đang ở dưới đó, tay đang cầm viên ngọc dày, đang cầm tích trưởng này. Ông giọng tích trưởng thì vỡ đến 18 tầng địa ngục. Ông xòe bàn tay ra thì viên châu soi sáng cả địa ngục A Tỳ. Và cái điều dễ hiểu là khi nào thì ông xòe tay ra, khi nào thì ông giọng tích trưởng. Khi cái khối phiền não của các vị nó dày đến nỗi là nó mệt quá, nó hé ra một chút ánh sáng, lúc đó là lúc chi? Tự nhiên nó lỏng ra, nó nhẹ ra, nó rơi hết những cái ưu tư lo lắng xuống. Tự nhiên là lòng ta cảm thấy dường như vô cùng thanh thản. Bây giờ ta chỉ đơn thuần còn lại là cái tâm thái rỗng rang, tỉnh tại, nhận biết, hiện tiền cho ta, không có cái nỗi buồn, niềm vui, không có cái chấp trước bản ngã, không có cái ganh tị nhỏ nhoi phiền muộn trong đây. Tất cả cái đó nó tạm thời nó lắng đi, nó chỉ có mặt đơn thuần lại cái trạng thái rỗng rang, nhận biết hiện tiền, đang đi, đang đứng, đang nói, đang cười, quên hết mọi nỗi buồn phiền của đời sống. Lúc đó là lúc Ngài Địa Tạng trong trái tim ta xòe bàn tay ra để cho cái viên châu nó bừng sáng, nhưng mà cái tội nghiệp là sáng có chút xíu à, vẫn lắp lại. Lúc đó là Ngài giọng tích trưởng, Ngài để cho nó vỡ cái màn vô minh ta. Nhưng mà tội nghiệp thay, ông giọng cái rồi ông dừng luôn, ông chịu giọng hoài, cho nên nó mãi còn vô minh. Và mình dẫn chứng một đoạn về hình tượng Bồ Tát Địa Tạng để quy chiếu lại. Mọi vị Bồ Tát trong kinh văn nó là ẩn dụ chỉ cho một góc tâm thức của các vị, một cái hiệu dụng nội tâm của các vị phát ra mà thôi. Từ điều đó ta đi trở lại điều này. Văn Thù được gọi là thầy của ba đời mười phương chư Như Lai. Ngài là một vị thầy dạy cho các Đức Thế Tôn thành đạo. Tại sao Ngài là người dạy cho các Đức Thế Tôn thành đạo? Tại vì Ngài là cái gốc tâm nhận biết của các vị, chứ có ai xa lạ đâu. Cho nên Ngài chính là vị thầy của các Đức Phật. Và cái điều này nó dễ hiểu hơn nữa là khi chúng ta đi vào một vài câu thiền ngữ. Có một thiền sinh hỏi Ngài thiền sư gì đó, mình không nhớ. Hỏi thế nào Văn Thù là thầy của bảy Đức Phật? Thì thế nào là Văn Thù? Ông nói, ông vui lòng bưng cái bình nước đó lại đây cho ta. Ông bưng tới, dạ bạch thầy, thầy vẫn còn chưa trả lời cho con biết Văn Thù là ai. Ông nói, thôi ông đem trả lời chỗ cũ đi. Ủa thưa các vị, chỉ Ngài Văn Thù chưa? Chỉ rồi. Văn Thù là cái năng lực nhận biết sáng bừng của các vị, nó điều động thân này. Đi tới đi lui, nói năng, ngồi đứng. Mở mắt ra là thấy, tai lắng thì nghe. Cần đứng vậy thì cứ đứng, cần ăn thì cứ ăn, cần đi thì bước đi, cần đưa tay thì đưa tay. Cái gì làm chủ bên trong vậy? Cái năng lực, cái tánh biết của các vị, tức là cái nhận biết của các vị, nó đang có mặt không thiếu một phút giây nào. Trong đời sống ta hình dung rằng nếu cái sự nhận biết này mà vắng mặt thì ta trở thành một cái xác, người ta phải đưa vô Big Family. Thế thì còn di động trên hành tinh này thì không lúc nào thiếu Đức Văn Thù đang có nơi các vị cả. Tại vì đó là căn bản trí, đó là năng lực giác ngộ tự hữu. Có điều mình chưa có thanh lọc hết những cái cáu bẩn của chấp trước, của bản ngã, của buồn, của giận, của ghét, của thương. Cho nên Ngài giống như Địa Tạng vậy đó, lóe sáng rồi lại bị ta che lấp, lóe sáng rồi lại bị ta che lấp. Cho nên gọi là căn bản trí. Rồi phải nhờ đại hạnh, tức là ngàn muôn hạnh lành, ngàn muôn công phu tu tập, rồi mới chứng nghiệm được cái phần trí, cũng là trí Văn Thù, nhưng mà sau đó thì người ta gọi là hậu đắc trí. Tức là nhờ cái năng lực của đại hạnh này phổ biến rất là rộng, rất là mênh mông tất cả những thiện hạnh, tất cả những pháp lành, cho nên gọi là đại hạnh phổ hiền. Thì cái năng lực tâm giác ngộ, tức là cái năng lực nhận biết của các vị, nó mới viên mãn một vòng, các vị mới luôn sống được với cái thể nhận biết mà không có đồng nhất mình vào cái bị biết. Lúc bây giờ thì chứng đắc được hậu đắc trí. Thế thì căn bản trí và hậu đắc trí này ai lại chẳng có, ai lại không có khả năng chứng nghiệm điều này? Thưa, ta đều có phần. Thế nhưng mà vừa sinh ra đời thì chưa có ôm cái đàn tỳ bà che nửa mặt. Thế rồi càng già thì càng ôm cái đàn tỳ bà che nửa mặt, rồi cứ thấy cây đàn là ta. Nó có một cái hàm nghĩa rằng là các vị càng lớn thì các vị càng thấy những cái bản ngã cồng kềnh do các vị tạo, do các vị tô đắp, do các vị xây dựng đó, càng ngày càng dày ra, các vị chỉ thấy cái đó là mình. Trong khi các vị quên mất ta là cái người ôm đàn chứ không phải cây đàn là ta. Ta là nhân chứng, ta là người thấy, ta là người nhận biết, cho ta không phải là cái bị biết. Đúng nó là như vậy đó. Thế cho nên đầu tiên ta hãy nhận ra rằng để làm phát sinh trí tuệ thì cái điều căn bản đầu tiên là anh tự có hai phần này. Căn bản trí là cái vốn có sẵn. Hậu đắc trí là cái công phu do anh tu tập để thành tựu dần dần. Người có duyên may, thưa các vị, trong một chốc tay từ căn bản trí chứng hậu đắc trí. Người không có duyên lành tu tập, không thấu đạt chánh pháp thì bao nhiêu lâu đắc được hậu đắc trí? Tam ma tăng kỳ kiếp, nổi trôi trong ba cõi sáu đường. Một kiếp này không có năng lực bát nhã soi đường, làm bao nhiêu thiện sự, thưa các vị, sinh lên trời rồi hết phước trời rớt xuống nhân gian, làm tổng thống, làm người nhà giàu, làm một doanh nhân, làm một người thành đạt. Thế rồi có khi tạo nghiệp. Tạo nghiệp gần đó là có thể tạo nghiệp dữ. Tạo nghiệp nhiều hơn nữa thì có thể tạo chút nghiệp lành, nhưng mà lại không có năng lực bát nhã soi đường, cho nên có thể trở thành những vị thần A-tu-la. Và hết kiếp làm thần A-tu-la thì rớt xuống rớt xuống làm Atula ngay trần thế. Điều này nó hiển hiện đầy trên hành tinh chúng ta, thưa các vị. Do vậy, thưa các vị, cái duyên ngàn vạn thở mới gặp chánh pháp, chứ không phải một sớm mà một chiều. Thế rồi mình gặp chánh pháp, mình rất là lơ là, mình coi thường con đường tu. Ngay cái chuyện gần gũi nhất mà mình không thể làm được, đó là có khi mình không đoạn được ác nghiệp nghe. Ác nghiệp nó đến với ta từng ngày, thiện nghiệp nó cũng đến với ta từng ngày. Nếu mà kỳ thực mình thấu ngộ được chánh pháp, có được một kiến giải chân chánh về đường tu, thì thưa các vị, không có lý do gì mà mình không đoạn ác nghiệp từng ngày. Càng không có lý do gì không tu thiện nghiệp từng sát na. Tại vì đời sống của anh nó không phải là kéo dài để cho anh hưởng thọ tuổi trời 50 năm, 70 năm như anh nghĩ. Nó có thể chấm dứt ngay bây giờ. Nó có thể chấm dứt một chút xíu nữa, không ai biết được. Thế cho nên nếu có được kiến giải chân chánh về Phật Pháp, thì người ta phải biết rằng là cái của quý nhất giữa trần đời không gì bằng một đời sống. Do vậy, họ không có để phí một phút giây nào trong đời sống này, càng không có để cuộc đời họ chìm vào những ác nghiệp. Đó là mức độ cạn nhất. Mà nếu các vị thấu đạt được điều này, các vị phải tự nỗ lực. Không ai nỗ lực giùm ta. Không có một thượng đế nào giúp các vị giải thoát. Không có một Đức Thế Tôn nào giúp các vị thành đạo. Đức Thế Tôn có mặt giữa trần đời này, Ngài cũng phải tự tu thôi. Không có Thích Ca trời sinh, không có Di Lặc tự nhiên. Không có vị Phật nào tự nhiên thành Phật cả. Đều phải mày mò giũa mài. Hay nói một cách theo văn bản đó là từ cái căn bản trí đã có, các vị phải khởi phát đại hạnh phổ huyền, các vị mới thành đạo được hậu đắc trí. Làm hiển lộ được hậu đắc trí thì nó mới viên mãn được căn bản trí và mới chấm dứt được cái con đường loanh quanh trong ba cõi. Đó là điều thứ nhất. Hãy nhận diện cho kỹ về điều này để tu. Cái điều kế tiếp mình muốn thưa với các vị đó là cái năng lực của Bát Nhã. Phần thứ hai, phần B, cái năng lực của Bát Nhã, tức là cái năng lực của trí tuệ đó. Có một cái câu được trích trong kinh rất là hay, mình chép ra đây cống hiến cho các vị. Tức là tam thế chư Phật trụ thập phương giới, vị chư hữu tình tuyên thuyết chánh pháp, vô bất dụng bản tánh không vi Phật nhãn. Ly bản tánh không, vô biệt phương tiện. Câu này nó hàm nghĩa vậy. Thập phương tam thế chư Như Lai trụ trong mười phương cõi nước, vì các loại hữu tình mà giảng giải chánh pháp, không có vị nào không dùng cái bản tánh không để làm cái con mắt Phật. Nếu rời cái bản tánh không thì không có cái phương tiện để làm đạo. Thưa các vị, cái điều đầu tiên ta nên hiểu là cái năng lực trí tuệ hay là cái năng lực Bát Nhã, bản chất của nó là rỗng, là lặng, là tịch nhiên, là vô cấu nhiễm. Đó mới thực là bản chất của trí tuệ nghe. Đầu tiên mình có thưa với các vị là trí tuệ của Bát Nhã nó khác biệt với trí tuệ nhân gian. Trí tuệ Bát Nhã nó hàm một cái nghĩa, đó là cái nhận biết rỗng lặng tịch nhiên, chiếu sáng hiện tiền từ nội tâm của các vị có mặt. Còn cái năng lực trí thức của nhân gian thì nó là tích cóp dữ kiện, như một cái ổ cứng chứa rất là đầy tất cả những dữ kiện gom lại để hình thành. Cho nên cái khả năng trực giác của nó rất là chậm là một. Nó luôn có một cái khuôn mẫu nhất định đối chiếu để so sánh là hai. Nó luôn lầm thầm, lầm rầm bàn giải là ba. Tức là cái năng lực trí thức nhân gian á, thì nó luôn là cái sự khởi sinh của vọng thức. Còn trí tuệ Bát Nhã thì nó lại triệt tiêu những cái phần ấy. Nó đơn thuần chỉ là cái sự chói sáng từ mảnh gương trong vắt. Cho nên tất cả hình ảnh đến thì nó liền phản chiếu, nó lại hiện lên thôi. Cho nên người ta gọi tánh không là bát nhã. Đi vào tánh không là đi vào bát nhã, cũng có hàm nghĩa rằng năng lực trí tuệ, thực sự căn bản trí và hậu đắc trí khi thành đạt rồi, nó rỗng lặng tịch nhiên hiện tiền. Dùng nhiều cái từ nghe chừng như nó rườm rà, nhưng mà nó là thế này. Cái năng lực sử dụng của các vị hàng ngày, đó là năng lực của tuệ tri, của trí bát nhã nghe. Các vị đứng, các vị đi, các vị nói, các vị cười, đối phó với ngàn vạn việc bằng cái tâm thức rất là linh thông, không có cần phải rầm rì toan tính. Cái đầu các vị nó lắng xuống hết những cái ý kiến ý cò nơi đây, những cái phê phán bình luận nơi đây, nó chỉ đơn thuần là cái sự hồi báo đáp ứng lại tất cả những cái điều kiện nó đến với các vị. Thì gọi đó là ta xử sự mọi việc bằng cái tâm thức rỗng lặng tịch nhiên của tâm Phật bất động. Đó là cái tầng phàm phu ta sử dụng. Thế rồi Đức Thế Tôn trong 10 phương cõi nước vận dụng chánh pháp giảng dạy giúp cho người ta đi giác ngộ. Cũng từ cái trạng thái tâm rỗng lặng tịch nhiên này mà giảng dạy Phật pháp, chứ không phải có bài có bản gì soạn bài giống như thầy Phước Tịnh cầm miếng giấy, không có chuyện đó. Trước khi thuyết pháp, ông nhắm mắt lại tọa thiền, nhìn căn cơ suốt chiều dài của nghiệp lực chúng sinh, rồi ban ra những lời pháp đáp ứng đúng với nhu cầu căn cơ của người ta. Cho nên ở cái tầng thâm sâu thì ở đây các câu kinh giới thiệu như thế này: khi thành đạt được năng lực trí tuệ, có được cái sức mạnh bát nhã nơi tự thân, tức là chứng đắc được hai phần trí tuệ như đạo Phật dạy, thì thành đạt được sự giác ngộ. Và khi có được cái năng lực giác ngộ tự hữu rồi, thì trong cái công trình làm đạo của các Đức Thế Tôn, họ đều vận dụng cái năng lực không của tâm để đối phó với ngàn vạn cái trường hợp, ngàn vạn đạo tràng, ngàn vạn căn cơ chúng sinh. Gọi là đối cơ thi thiết pháp môn dạy người ta tu tập. Thế rồi mình đi vô cái đoạn này, nó ứng dụng cái điều gì đối với đời sống chúng ta đây? Nếu nói quanh quanh cái chuyện Đức Phật không thì nó không dính gì ta, cho nên mình trở lại để quy chiếu nó vào đời sống mình để tu thôi các vị. Ở cái mức độ mà cạn nhất của chúng ta hiểu được đạo lý, mình ứng dụng được điều này trong một cái tầng cấp nó rất là cạn như thế này thưa các vị. Ví dụ, các vị thấu ngộ được cái gốc gác của sự tu tập, đó là làm sao mời cho được, làm sao thể ngộ cho được cái căn bản trí có mặt nơi các vị. Cái đó là điều quan trọng đầu tiên. Mình biết rõ ràng cái phần này là phần sinh diệt của tâm, phần này là phần vọng thức bời bời, và cái phần này là cái năng lực chiếu soi của trí bát nhã đang có trong đáy lòng của các vị. Có thể soi sáng từng ngóc ngách của tâm thức ta, có thể nhận diện từng cái buồn vui đang đến đang đi, có thể nhận diện từng tràn ngôn ngữ thầm thì trong đây. Và khi nhận ra được cái phần này là vọng thức bị thấy, cái phần này là căn bản trí mà ta đang có, thì cái từ mà chúng ta từng dùng đó là nhận ra cái chi? Nhận ra cái thể tánh không sinh không diệt của ta. Mà nói cho nó hoài hơn, đó là thấy tánh, ngộ đạo. Trong văn học của thiền gọi là kiến tánh. Và cái từ kiến tánh khởi tu nó có hàm một cái nghĩa khi ta quy vào đây, có nghĩa là thấy được cái căn bản trí nơi chính ta, thì khởi phát đại hạnh phổ hiền để thành đạt hậu đắc trí. Thưa các vị, mình tưởng chừng như là ngôn ngữ chữ nghĩa trong đạo Phật nó vội vội xa, nó không dính gì nhau, nhưng mà nếu các vị nắm được một yếu tố căn bản này thì các vị quay một vòng về không có cái gì vượt thoát những điều này nghe. Thưa các vị, một cái ví dụ gần nhất để biểu hiện được cái điều này, dường như mình nhớ rằng là mình ít có khi nào tra từ điển và mình cũng không có mày mò đọc kinh sách nhiều đâu. Thế nhưng mà khi mình cầm viết, mình ghi mấy cái chữ căn bản trí, hậu đắc trí, văn thù phổ hiền, là tự mình thấy cần có một cái sự ráp nối nhất định để làm các vị dễ hiểu về cái cách trình bày của mình. Thế thì từ cái chi nó có mặt cái sự dẫn giải để cho các Phật tử cảm thấy dễ hiểu. Từ cái tâm rất là rỗng của mình chứ không phải là cái tâm có nghe. Từ cái tâm không mà nó hình thành đến mọi thứ. Đó là mình lấy mình ra làm ví dụ. Rồi mình Trở ngược lại cái chuyện mình đã thưa với các vị rằng cái điều đầu tiên là phải thấy được cái gốc của các vị đang có là cái căn bản trí, tức là cái năng lực tuệ tri nhận biết hiện tiền, chính là Phật tánh, chính là căn bản trí. Và từ đó thì các vị không cần có một cái chương trình, không cần có một cái sự sắp đặt hay là áp đặt của bất cứ ai đặt cho các vị phải làm thế này, phải tu thế này, phải làm thế kia, vân vân. Thưa các vị, không cần. Tại sao vậy? Cái việc còn lại đó là ta tùy vào cái điều kiện sống của ta, cái môi trường sống của ta, cái hoàn cảnh sống của ta. Ta có thể ứng dụng được cái cách hành trì, một là ta ở nhà, hai là ta dung dăng dung dã đi ngoài phố, ba là ta vẫn đi làm bình thường, bốn là ta có thể tới chùa làm công quả, năm ta có thể làm người xuất gia. Tùy vào nhân duyên điều kiện của từng người ta sắp đặt, và cái gì quan trọng của cái chuyện tu hay không tu nó không nằm ở chỗ là anh đi đó đi đây, anh làm ông thầy tu không làm ông thầy tu, mà cái chuyện quan trọng nằm ở chỗ là anh có tu cùng không. Mà tu cùng không nó hàm cái nghĩa chi? Anh sống được với cái căn bản trí. Căn bản trí mình đã thấy là cái cách thức mình sống thì gọi là mình đang đi vào con đường của phổ hiền hạnh nguyện, đang thành tựu hậu đắc trí, chứ không có nghĩa gì ghê gớm hơn cả. Thế thì thưa đại chúng, ứng dụng được, nếu các Đức Thế Tôn thì ngay thể nghiệm được lý bát nhã, thấu đạt được nguồn tâm, thì từ cái nguồn tâm Ngài thuyết ra ngàn vạn pháp. Chúng ta khi thấy được căn bản trí của ta, tức là thấy được cái năng lực giác ngộ tự hữu rồi, thì ta tự sắp đặt đời sống mình sống thế nào để từng phút giây không lãng phí, thì gọi nó là ta đang đi trên con đường của đại hạnh phổ hiền Bồ Tát á. Dễ hay khó? Ai chẳng làm được. Và có cần các vị phải đặt mình trong một cái hoàn cảnh nào không? Không. Các vị vẫn làm chồng, vẫn làm vợ, vẫn làm mẹ, vẫn làm ông, vẫn làm bà. Nhưng các vị ứng dụng cái sự tu tập này, thưa các vị, không hề sai con đường chánh pháp. Và không hề làm rối rắm gì đời sống cả. Không có cần phải tung hê mọi thứ. Không cần phải thấy cái ông này là cục nợ của tôi hay bà là cái món nợ của tôi phải vứt đi. Thưa không cần. Cái điều kỳ lạ là khi các vị tu rồi thì các vị chuyển tất cả những cái món nợ nần đó thành pháp hữu nghe. Họ có thể là quan gia trái chủ. Họ cũng có thể là người bạn pháp của ta. Nếu ta tu thì thưa các vị sẽ nhìn ra cuộc đời này không có cái chi gọi là chướng ngại cho đường tu của các vị cả. Thế thì rõ ràng rằng mình chỉ ứng dụng một phần rất nhỏ vào công phu tu của mình, thì các vị nhận ra cái quy kết và cái đại ý của đoạn này đó là thể ngộ được pháp không, rồi thì tùy vào cái năng lực giác ngộ của các vị ở cấp độ nào, các vị ứng dụng nó vào đời sống để tu tập rất là đơn giản. Do vậy, cái năng lực trí tuệ ở tầm cạn nhất mà chúng ta biết á, là nó có thể vượt hết tất cả những cái chướng ngại mà ta tưởng chừng như khó vượt. Mình thấy đạo một cái mức độ bình thường, mình nghĩ rằng là cái trần gian này nó quá ư là mệt mỏi, gia đình này nó tù túng, tôi phải xuất gia ở chùa kia, tôi phải làm sư cô, tôi phải là ông thầy kia mới đủ điều kiện. Thế nhưng mà khi các vị thấy đạo rồi thì thưa các vị, những điều đó có khi không còn cần thiết nữa. Khi nào nhân duyên đủ, ta thấy là cái nhân duyên nó xô đẩy mình bắt buộc phải là một người xuất gia để đóng góp cho cái dòng chảy chánh pháp nó cuồn cuộn hơn, lâu bền hơn cuộc đời. Mình đủ tri thức nè, đủ phẩm chất nè, đủ điều kiện nè, thế thì mình xuất gia để đóng góp cho cái dòng chảy của đạo. Thế thì nhân duyên mình đủ rồi đó. Còn cảm thấy chưa thì thôi, hoan hỷ. Sống đời sống thế nào hợp với đạo, thành đạt được sự giác ngộ mới là quan trọng, chứ không phải hình thức nào, thưa các vị. Thế thì các vị ở đâu cũng là đạo tràng, ở đâu cũng là đạo tràng. Còn nếu mà tâm thức các vị còn chưa thể ngộ được điều này thì các vị chỉ tu được theo cái chi? Theo cái ước muốn của các vị, cái tham vọng của các vị. Và ước muốn và tham vọng không được thì mình phiền não. Ước muốn được làm người xuất gia mà không chùa nào cho xuất gia thì mình có nước tự dẫn. Ước muốn được là có một hoàn cảnh vô cùng tối ưu để tôi nhập thất, và không nhập thất được thì thưa các vị không cách chi các vị sống an lạc được cả. Dù là hoàn cảnh của các vị vô cùng ưu ái, người thân các vị dành cho các vị trọn vẹn cái điều kiện tu, họ dâng cơm hầu nước, nhưng mà các vị nghĩ rằng không phải cái điều kiện tôi mơ ước, cho nên lòng mình nó tràn ngập phiền não dù đang ở trên thiên giới. Thế cho nên thấu ngộ được thể không của Bát Nhã, tức là thấu ngộ được căn bản trí là cái tự hữu các vị, là từ đó nó phát sinh vô vàn phương tiện để mình hướng đời mình đi vào con đường tu tập vô cùng là dễ dàng và đơn giản. Cái tầm cạn nhất mà ta hiểu đạo thì đã có thể làm cho đời sống mình nó tràn đầy hỷ lạc. Dù là người cư sĩ, dù là người xuất gia, dù người nghèo, dù người giàu, dù người già, dù người trẻ, vân vân, thưa các vị, không trở ngại chi về chuyện tu cả. Dù ta là người bình dân, giản dị, nhà quê, chân đất, hay dù ta là người ở đỉnh cao của trí tuệ xã hội, cũng không có chi để mà kiêu ngạo, hay cũng không có chi để mà mặc cảm, thưa các vị. Ta như nhau, bình đẳng như nhau, tại vì cái năng lực của căn bản trí ai cũng có. Cái con đường còn lại chỉ là một việc, đó là các vị phát nguyện hành trì Bồ Tát hạnh, tức là đi vào con đường đại hạnh phổ hiền bằng cái công phu tu tập từng ngày từng ngày, từng phút từng giây, thì nó thành đạt được hậu giác trí, thì chứng nghiệm được quả giác ngộ. Đó là cái năng lực của trí tuệ, nó đưa dẫn người ta từ mức độ cạn của người mới thấu hiểu đó, đã có thể an lạc trong pháp môn tu dù hoàn cảnh nào. Sâu hơn thì thành đạt được một vị Thế Tôn, chứng nghiệm được chánh giác. Năng lực của trí tuệ nó là như vậy. Đủ rồi đó, có nghĩ. Thưa đại chúng, là chắc các vị cũng biết rằng ở trong đạo tràng chúng ta có chị Yến á, chỉ làm cái công tác từ thiện, tức là giúp cho các vị thương phế binh ở Việt Nam. Thông thường thì mỗi tháng chỉ có một cái bản copy chị hay đưa cho mình. Thế rồi mình về mình đọc sơ sơ rồi mình xếp làm hai lại. Các vị biết làm chi không? Tại vì phân nửa tờ giấy nó còn trắng đây, cho nên thường thường mình làm nhí nhác. Và nơi đây thì có được bao nhiêu vị là những ân nhân đóng góp cho cái công trình từ thiện của chị Yến đây? Bao nhiêu người? Có 13 người. Thưa các vị, có những cái lá thơ rất là dễ thương và đã có lần mình đọc cho các vị nghe rồi, mình nghĩ rằng cũng không cần đọc lại. Các vị đều biết chị Yến đã làm công tác này từ nhiều năm. Và công trình này, thưa các vị, thể hiện một chút lòng của người tri ân và đền ân đối với những vị đã từng bỏ mồ hôi nước mắt, bỏ máu, bỏ xương, bỏ da, bỏ thịt cho cái vùng quê hương khốn khổ Việt Nam của chúng ta trước 75. Và thưa các vị, việc làm chúng ta nó chỉ là những giọt nước mà thôi đối với nỗi khổ của con người. Đôi khi cái lòng nhân ái ta thì nó rất lớn, nhưng mà chúng ta lại không có cái năng lực để giúp cho vạn con người hết khổ. Cuộc đời này dường như nó có một cái quy luật là mọi nỗi khổ nó là những bài học để cho con người ta từ nếm trải nỗi khổ họ vươn lên tầm cao của đời sống giác ngộ. Cho nên mình làm với cái tâm đại bi của mình, nhưng mà mình đừng nghĩ rằng là mọi nỗi khổ dưới từng đời này mình xóa hết. Thế rồi quy chiếu là điều thứ hai, thưa các vị, ngay tự thân mình cũng thế. Mình tu thì cứ tu, nhưng mà có khi cái khả năng giác ngộ của mình nó còn rất là mong manh, cho nên nỗi khổ đến thì mình cũng bị chìm ngập trong nỗi khổ. Thế nhưng mà nếu các vị thấm được Phật pháp cho sâu á, khi nỗi khổ có mặt thì có khi các vị phải chắp tay tạ ơn nỗi khổ nó có mặt đến với mình. Tại vì có vậy mình mới trân quý đời sống mình, có vậy mình mới thấy là năng lực tu của mình còn yếu, và có như vậy mình mới thấy là cái bước đường của mình còn quá trong trên, nó còn dài, cho nên cần phải nỗ lực nhiều hơn, bằng không thì vô thường nó nhận chìm mình không mấy chốc. Khi cái buồn cái giận nó còn đến với các vị mà các vị còn bị xao động, thì các vị biết rằng năng lực tu mình chưa có nha. Khi người ta nói một lời xúc phạm các vị mà các vị cảm thấy còn tổn thương nặng nề, các vị còn giận người ta xô gan đó, thì các vị biết là năng lực tu mình còn yếu. Các vị chưa thể mỉm cười được với cái người mà mình ghét cay ghét đắng á, thì các vị thấy rằng năng lực tu mình chưa tới đâu cả. Mình chưa có được cái con mắt bình đẳng nhất một nhìn mà không phân biệt. Tâm thức mình nó luôn phân biệt thị phi, phải quấy, dở hay, thương ghét. Cho nên nỗi khổ là cái nền tảng vô cùng căn bản mà Đức Phật dạy sau khi Ngài thành đạo. Nó là nền tảng căn bản cho nhiều lĩnh vực chứ không phải lĩnh vực tu của chúng ta. Người nào từng lâm vào tình trạng nghèo khó, thế thì họ cảm thông được với người khổ, người nghèo. Người nào đã từng đi ngang qua nỗi thất vọng, khổ đau, thì nghe nói người kia bị ruồng rẫy, bị thất vọng, họ liền cảm thông rất dễ. Nó là như vậy. Khổ đế là nền tảng để cho chúng ta từ cái nền tảng đó chúng ta vươn cao mình, đứng lên, vượt thoát. Nhận thức về nỗi khổ càng sâu, nhận thức về vô thường càng tinh tế thì người ta mới có cơ may vượt thoát. Và nói theo Ngài Trung Ba Rinpoche hay là ông Rinpoche nào mình không nhớ, ông nói một câu là nếu người ta chưa thấu ngộ được vô thường thì dù cho giáo pháp hay ho mấy cũng vô ích. Nếu người ta chưa kinh sợ cái chết thì cho giáo pháp tuyệt vời của Đức Thế Tôn cũng không cứu được ai. Nó là như vậy đó, nó thực tế là như vậy đó. Và chúng ta hồi hướng đủ rồi, kiếm chuyện đủ dài dòng mà đúng tiếng rưỡi đồng hồ rồi đó. Chúng sanh vô biên.